ông mạng thù thất lợi. Thế là 12 nguyện rất nhiệm màu của Diệt Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng chánh đẳng giác, đã phát ra khi Ngài còn đương hành đạo Bồ Tát. Mạng thù thất lợi, thị di bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng chánh đẳng giác, hành Bồ Tát đạo thời, sở phát thập nhị di diệu thượng nguyện. Mạng thù thất lợi, hay dằn thù sư lợi, là cách dịch âm ra từ tiếng Trung Hoa, còn dịch nghĩa thì gọi là diệu cát tường. Đây là vị Bồ Tát có trí huệ giàu loại bậc nhất, có đạo tràng tại Trung Hoa là Ngũ Đài Sơn. Ở đấy quanh năm có tuyết, lạnh vô cùng. Ngài chọn nơi này làm đạo tràng, chắc vì Ngài thích khí hậu lạnh, hoặc giả thích những người ở chỗ lạnh lẽo này tu hành. Ngũ Đại Sơn cũng được nhắc tới trong kinh Hoa Nghiêm. Trong kinh Dược Sư này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã xưng tên Ngài Văn Thù Sư Lợi để giảng kinh. Chính bởi vì những ai không đủ trí huệ, không thể hiểu được nguyện lực của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, mà phải là những bậc đại trí huệ như Ngài Văn Thù Sư Lợi mới hiểu được. Thế là 12 nguyện rất nhiệm màu, di diệu thượng nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng chánh đẳng giác, Thế Tôn cũng như ứng chánh đẳng giác, là hai trong 10 danh hiệu của Phật, đã phát ra khi Ngài còn đương hành đạo Bồ Tát. Trong thời gian nhân địa, Đức Phật Dược Sư thực hành đạo Bồ Tát, Ngài đã phát ra những lời nguyện thần diệu thượng đẳng như vậy. Các lời nguyện tuy không nhiều, nhưng trọng yếu ở chỗ chúng bao quát hết mọi vấn đề của chúng sanh, dầu họ khổ, họ vui, chẳng kể đó là kẻ trí hay người ngu. Bởi vậy mới nói là thượng nguyện, tức là nguyện thượng đẳng. Lại nữa, ông Vạn Thù Tất Lợi, những nguyện lớn của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ngài đã phát ra khi Ngài còn đương hành đạo Bồ Tát. Và những công đức trang nghiêm ở bên cõi nước của Ngài, nếu ta nói ra đến hết một kiếp hay hơn một kiếp cũng không hết được. Phục thứ mạng thù thất lợi, bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai hành Bồ Tát đạo thời, sở pháp đại nguyện cập bỉ Phật độ công đức trang nghiêm, ngã nhược nhất kiếp dư thuyết bất năng tận. Lại nữa, ông mạng thù tất lợi, Đức Phật Thích Ca lại bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, những nguyện lớn của Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ngài đã phát ra khi Ngài còn đương hành đạo Bồ Tát. Khi Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đương trong thời gian thực hành đạo Bồ Tát, sở phát đại nguyện, những lời nguyện lớn Ngài đã phát ra và những công đức trang nghiêm ở bên cõi nước của Ngài cùng quốc độ của Ngài, tức thế giới Lưu Ly nơi Đông Phương, công đức trang nghiêm, công đức và sự trang nghiêm quốc độ của Ngài, nếu ta nói ra đến hết một kiếp hay hơn một kiếp cũng không hết được. Nếu ta thuyết trong suốt một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Nhưng nước Phật ấy một màu thanh tịnh, không có nữ nhân, không có ác thú và những tiếng khổ. Mặt đất chỉ thuần là ngọc lưu ly, đường đi chăn dây, dây làm bằng vàng, thành khuyết lâu đài, hiền sòng có lưới, làm bằng bảy báo như ở Tây Phương thế giới cực lạc, công đức trang nghiêm, giống in không khác. Nhiên bỉ Phật độ, nhất hướng thanh tịnh, vô hữu nữ nhân, diệt vô ác thú, cập khổ âm thanh, lưu ly di địa, kiềm thằng giới đạo, thành khuyết cung cát, hiền sòng là giọng, dài thất bảo thành, diệt như Tây Phương cực lạc thế giới, công đức trang nghiêm, đẳng vô sai biệt. Nhưng nước Phật ấy một màu thanh tịnh, nhưng tại nước Phật ấy chỉ có một màu thanh tịnh, không có ô nhiễm, trong sáng như lưu ly, không có nữ nhân, tại đây không có nữ giới. Có một số người trong phong trào giải phóng phụ nữ đề xướng vấn đề nữ quyền, họ lên tiếng bài xích thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Họ nêu câu hỏi, ở đó không có phụ nữ, chỉ phải chăng Đức Phật A Di Đà đã coi khinh phụ nữ? Phải chăng nam nữ không bình đẳng? Phải chăng đã có ý trọng nam khinh nữ? Điều này sai hoàn toàn. đó là thế giới ta bà được gọi là ngũ trược ác thế, một thế giới xấu có năm thứ trược, năm thứ không trong sạch. Đó là kiếp trược, ý nói khoảng thời gian chúng ta trú tại cõi ta bà là một thời kỳ không trong sạch. Kiến trược, bởi những gì chúng ta thấy đều không trong sạch. Phiền não trược, vì chúng ta ai cũng có nhiều phiền não. Chúng sanh trược, vì lẽ do tình dục giữa nam và nữ mà có chúng sanh ở đây. Chẳng phải riêng nhân loại mới có như vậy. Nói chung, tất cả các loài có khí, có huyết cũng đều do sắc dục mà sanh ra. Kể cả các chúng sanh di tế như vi khuẩn, phàm có dục, tức là không thanh tịnh, do đó mới gọi là chúng sanh trược. Mạng trược, bởi sinh mạng của chúng ta cũng như các chúng sanh đều từ môi trường không trong sạch mà sanh ra. Tầng trời chẳng hạn là nơi không có bụi dơ. Ở cõi cực lạc phương Tây thì đất là vàng, ở cõi lưu ly phương Đông thì đất là lưu ly, không nơi nào có bụi bẩm dơ bẩn. Chỉ có cõi ta bà của chúng ta là lắm thứ phiền hà. Những gì mắt chúng ta thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân đụng chạm, tâm tưởng, chẳng có gì là trong sạch. Bởi vậy mới gọi ta bà là ngũ trược ác thế. Chúng sanh tại cõi cực lạc thì không có dục, họ được hóa sanh ở đây do nguyện lực của Đức Phật A-di-đà. Cõi lưu ly là do nguyện lực của Đức Phật Dược Sư hóa thành. Bởi không có dục, tất cả đều hóa sanh, nên ở đây không có nữ giới. Điều này không có nghĩa là nam nữ không được đối xử bình đẳng hay trọng nam khinh nữ. Chúng ta sinh làm thân nữ đều nên hiểu rằng thế giới ta bà là nơi mà khổ đau nung nấu, là thế giới của dạng ác sung mãn. Chẳng có gì hay ho để chúng ta thương tiếc, không có gì đáng giá để mọi người lưu luyến, hoàn toàn là một nơi không trong sạch. Vì ý nghĩa đó nên các cõi cực lạc và lưu ly đều không có nữ giới. Không có ác thú, ác thú là nẻo đường ác. Tại cõi lưu ly không có ba đường ác, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và những tiếng khổ. Những tiếng kêu đau khổ cũng không có, những loại âm thanh bi ai làm cho người nghe phải mũi lòng khóc lóc chẳng hạn, tất cả đều không có. Mặt đất chỉ thuần là ngọc lưu ly, mặt đất làm bằng lưu ly, bởi vậy mới nói đây là thế giới lưu ly tại phương Đông. Đường đi chăn dây, dây làm bằng vàng, dây vàng làm thành lan can để phân ranh giới các đường đi. Thành khuyết cung cát, thành là thành trì, khuyết là cửa, khuyết xây trên mặt đất, các cung điện và lầu cát. Hiên xong có lưới, hiên là chỉ cần gian phòng một, xong là cửa sổ, sáng sủa không chút bợn dơ. Các lớp đài giọng, tức là lưới như gồm 7 hàng cây, 7 lớp lưới, làm bằng 7 báo. Tất cả những thứ kể trên đều làm bằng 7 thứ báo: vàng, bạc, lưu ly, pha lê. Xà cừ xích châu mã não, như ở Tây phương thế giới cực lạc, công đức trang nghiêm giống in không khác. Công đức và trang nghiêm hoàn toàn giống như cõi cực lạc ở phương Tây, không có gì sai khác. Câu nói Đông A Xúc Tây Di Đà chính là chỉ Đức Phật A Xúc, hay còn gọi là Đức Phật Dược Sư ở phương Đông và công đức Phật A Di Đà ở phương Tây. Phật A Xúc trông coi kim căn bộ, như đã từng nói đến trong chú Lăng Nghiêm. Còn Phật A Di Đà thì thuộc Liên Hoa bộ. Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi cực lạc phương Tây, và Phật Dược Sư Lưu Ly Quang là giáo chủ cõi lưu ly phương Đông. Bởi vậy, tại dạng Phật Thánh Thành, cứ mỗi buổi sáng chúng ta niệm danh hiệu Đức Lưu Ly Quang Như Lai, là để hồi hướng công đức cho các vị hộ pháp tại đây được giải trừ tai nạn và được thọ mạng lâu dài. Buổi trưa chúng ta niệm Đức Phật Thích Ca, bởi Ngài đã truyền lại Phật Pháp cho chúng ta, nên chúng ta phải niệm Ngài để báo ơn Phật. Buổi tối chúng ta niệm Đức Phật A Di Đà, vị giáo chủ cõi cực lạc phương Tây, nhằm mục đích tối hậu là được giảng sanh về thế giới cực lạc. Ở nơi này không có ba đường ác, không có các thứ khổ, chỉ có các thứ vui. Nơi đó không ô không sầu, không phiền não. Còn như cảnh ta bà thì không ngày nào là không có rắc rối. Biết bao nhiêu phiền não xâm chiếm, khiến cho tâm của quý vị phát sinh bao nỗi bất bình. Thế giới cực lạc và thế giới lưu ly đều không có những vấn đề như vậy. Tại dạng Phật Thánh Thành, tôi áp dụng nghi thức niệm các danh hiệu khác nhau vào ba buổi như vậy là có lý do. Đây là một đạo tràng mới lập nên, không giống như các đạo tràng cũ tại Trung Hoa Đại Lục hay tại Hương Cảng, Đài Loan, Tần Gia Ba, Việt Nam, vân vân. Những nơi này đều theo lời lối xưa của Phật giáo Trung Hoa, sớm trưa tối cả ba thời đều niệm Phật A Di Đà. Do đó, từ các nơi ấy có một số các vị xuất gia đi ra nước ngoài đến thăm dạng Phật Thánh Thành, cho rằng chúng ta là sai, không đúng nghi thức. Không phải dạng Phật Thánh Thành tự cho mình là đúng. Có điều buổi sáng sớm, chúng ta nên theo lời nguyện tiêu tai diệt thọ của Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, rằng chúng ta được bồi bổ thêm sinh khí. Chẳng phải loại sinh khí của những người nổi nóng, mà là loại dưỡng khí của buổi ban mai, giúp cho cây cỏ tươi tốt, cho dòng suối tuôn trào. Buổi sớm thức dậy, ai nấy đều cảm thấy nguồn sinh lực dồi dào, mọi thứ được cắt tường như ý. Tới trưa, chúng ta phải tỏ lòng thành kính tri ân Đức Phật Thích Ca, vì Ngài đã để lại cho thế gian Phật Pháp và kinh điển. Đó là lúc niệm Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi tối, chúng ta quy hướng về thế giới cực lạc, nơi giảng sanh, lìa cõi ta bà. Do đó, chúng ta niệm Đức Phật A Di Đà. Đó là các khóa trình áp dụng tại dạng Phật Thánh Thành, không hoàn toàn giống như tại các đạo tràng khác. Lâu nay, mọi người cứ tưởng rằng khóa trình các nơi khác cũng vậy, cũng giống như cách thức áp dụng tại đây. Kỳ thực, dạng Phật Thánh Thành tổ chức khác hẳn, có những lề lối mà người ta không thấy tại các chùa ở Trung Hoa. Tỉ như, tại dạng Phật Thánh Thành, tại Kim Sơn Tự, Kim Luân Tự, cứ mỗi lần giảng pháp thì trước đó phải có nghi thức thỉnh pháp. Tại các đạo tràng khác, quý vị không thấy có nghi thức này. Quý vị chưa được nhiều lần chứng kiến các nghi thức trong Phật giáo, nên không biết cái nào là đúng, thế nào là sai. Nên hôm nay, nhân tiện, tôi kể rõ cho quý vị nghe. Trong quý vị đây, có ai có ý kiến gì về đoạn kinh tôi vừa giảng không? Hoặc thấy có chỗ nào tôi giảng chưa được thỏa ý? Nếu có kiến giải gì khác, cứ nói cho tôi hay. Bởi chúng ta học Phật Pháp thì phải làm sao để trong lòng có sự tin phục, không có điểm nào hồ nghi nữa mới được. Nếu quý vị không đồng ý với ý nghĩa của đoạn nào trong kinh thì cứ việc giải bài. Thật sự không có vọng tưởng, tức là giảng sanh nơi thế giới cực lạc. Thật sự không có dục niệm, chính là giáo hóa các chúng sanh. Ai bảo quý vị có vọng tưởng? Ai bảo quý vị có dục niệm? Nếu không có ai cả thì những thứ đó là hư vọng, là giả. Nếu quả có người bảo thì đó là ai? Chính quý vị hay là người khác? Nếu chính quý vị bảo quý vị thì sau ngay lúc vọng tưởng đến, quý vị chẳng biết gì hết. Thế là thế nào? Quý vị không có vọng tưởng ư? Quý vị đừng ở tịnh độ đó. Nào, thoải mái biết bao nhiêu, thống khoái biết bao nhiêu, chỉ là thâu dọn hết các vọng tưởng là có ngay cảnh cực lạc. Quý vị không có vọng tưởng, tức quý vị chẳng bị phiền não. Không có phiền não, tức có ngay khoái lạc, tức ở cảnh cực lạc, còn có chạy đi đâu nữa. Pháp môn tịnh độ nói rất rõ, chẳng qua chúng ta không chú ý ra thôi. Pháp môn tịnh độ nói rằng, sanh thì nhất định là sanh, giảng thì thật không có giảng. Sanh tắc nhất định sanh, khứ tắc thật bất khứ. Sanh tức là nói sanh ở tịnh độ, mà sanh tịnh độ tức làm hiển lộ tự tánh sáng rỡ của mình, như câu nói di tâm tịnh độ, tự tánh di đà. Vậy thì chẳng cần kiếm ở đâu bên ngoài, còn như chạy ra ngoài tìm kiếm thì đó là lối suy tưởng của phần đông chúng ta. Nếu quý vị thật tình muốn tu, muốn hiểu Phật Pháp, quý vị phải hiểu rõ một điều là cõi cực lạc hay cõi ta bà chẳng lìa khỏi cái niệm tức thời này. Ngay đó là cực lạc, ngay đó là ta bà. tâm quý vị để ô nhiễm, quý vị có ta bà, tâm quý vị thanh tịnh, quý vị có cực lạc. Bởi vậy, bớt tức, phải có cái đầu, lại đội thêm đầu. Chớ có chấp rằng, quý vị nhất định phải giáo hóa chúng sanh. Chớ chấp rằng, quý vị nhất định phải giảng sanh cực lạc. Chúng ta niệm Phật thì cứ diệt niệm, đừng hỏi có sanh hay không sanh. Chỉ cần chúng ta thành tâm tu hành là đủ. Nhờ quý vị không bị phiền não, tức đó là cực lạc. Nó hiện hành ngay trước quý vị. Quý vị có phiền não, tức quý vị ở cõi ta bà. Cái thế giới của khổ đau nói không hết được. Trong nước có hai vị đại Bồ Tát, một vị gọi là Nhật Quang Biến Chiếu, một vị gọi là Nguyệt Quang Biến Chiếu. Đứng đầu tất cả vô số vô lượng các vị Bồ Tát, hai ngài lần lượt tới lên ngôi Phật, đều giữ vững được kho báu chánh pháp của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Này ông mạng thù thất lợi, bởi thế cho nên những thiện nam tử và thiện nữ nhân có tĩnh tâm rồi, thời nên phát nguyện sanh sang thế giới của Đức Phật kia. Ư kỳ quốc trung hữu nhị Bồ Tát Ma Ha Tát, nhất danh Nhật Quang Biến Chiếu, nhị danh Nguyệt Quang Biến Chiếu, thì bỉ vô lượng vô số Bồ Tát chúng chi thượng thủ thứ bổ Phật xứ tất năng trì bỉ, Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chánh pháp bảo tạng, thị cố mạng thù thất lợi, chư hữu tính tâm, thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng, ưng đương nguyện sinh bỉ Phật thế giới. Trong nước ấy, Đức Phật Thích Ca không khởi tâm phân biệt Đức Dược Sư hay Đức A Di Đà, cũng như cõi Lưu Ly hay cõi Cực Lạc. Nhưng ở đây ngài nói về quốc độ của thế giới Lưu Ly. Ở đây có hai vị đại Bồ Tát, đều là những thượng thủ đại Bồ Tát. Một vị gọi là Nhật Quang Biến Chiếu, một vị gọi là Nguyệt Quang Biến Chiếu. Một vị là Nhật Quang Biến Chiếu, một vị là Nguyệt Quang Biến Chiếu. Đứng đầu tất cả vô số vô lượng các vị Bồ Tát. Trong số vô lượng vô số Bồ Tát ở đây, hai vị này là những thượng thủ. Thượng thủ nghĩa là lãnh tụ, làm công việc trợ giúp Đức Phật Dược Sư để giáo hóa chúng sanh. Hai ngài lần lượt sẽ lên ngôi Phật thứ bổ Phật xứ. Hai ngài nói trên sẽ lần lượt lên ngôi Phật. Khi Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thoái vị, thì Bồ Tát Nhật Quang Biến Chiếu sẽ lên thay thế. Cho đến khi ngài Nhật Quang thoái vị, thì Bồ Tát Nguyệt Quang sẽ lên thay. Điều giữ vững được kho báu chánh pháp của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Sau khi hai Bồ Tát nói trên lên ngôi Phật, các ngài sẽ y chí theo những lời nguyện của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, sẽ tự trang nghiêm bằng công đức và trang nghiêm của Phật Dược Sư. Các ngài cũng sẽ y đúng phương pháp giáo hóa của vị tiền nhiệm mà giáo hóa chúng sanh. Các ngài thọ trì và đọc tụng nguyện lực và cách thức tu hành để giữ gìn kho báu chánh pháp của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Bởi thế cho nên, những thiện nam tử và thiện nữ nhân có tính tâm rồi. Ông mạng thù thất lợi ơi! Bởi vậy, cho nên các thiện nam tử, thiện nữ nhân, những ai có lòng tin, thời nên phát nguyện sanh sang thế giới của Đức Phật kia. Tất cả đều nên phát nguyện sanh nơi thế giới Lưu Ly, gặp Đức Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Tương lai sẽ chóng thành Phật. Bấy giờ, Thế Tôn lại bảo đồng tử mạng thù thất lợi. Này ông mạng thù thất lợi, có những chúng sanh chẳng biết thiện ác, vì ôm cái lòng tham lam keo bẩn, chẳng biết bố thí, và những quả báo về hạnh bố thí. Ngu si không trí, thiếu mất tính căn, chứa nhiều của báo, chầm giữ lấy mãi. Thấy người đến xin, tâm họ chẳng mừng. Nếu bất cách dĩ mà phải bố thí, thì coi như cắt miếng thịt họ, rất là đau tiếc. Lại còn lắm kẻ tham lam keo sẻn, thích giữ tiền của, đến ngay thân họ, chẳng muốn tiêu dùng, huống lại dám cho cha mẹ vợ con, tồi đòi tai kiến và kẻ đến xin. Những hữu tình ấy đến lúc mạng chung sanh làm ngạ quỷ hoặc là bàn xanh. Nhưng vì thổ xưa đã từng tạm nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nên nay đương ở trong dòng ác thú, được tạm nhớ đến danh hiệu của ngài. Ngày kia nghĩ tới, liền được ra khỏi, trở về làm người, nhớ được túc mạng, sợ khổ ác thú, chẳng ham dục lạc, ưa làm bố thí, khen người bố thí, mình có những gì đều không ham tiếc, dần dà đem cả đầu, mắt, chân, tay, máu thịt của mình cho kẻ cầu xin, huống là tài vật. Nhĩ thời Thế Tôn phục cáo mạng thù thất lợi đồng tử ngôn: mạng thù thất lợi, hữu chư chúng sanh bất thức thiện ác, duy hoài tham lận, bất trì bố thí, cặp thi quả báo, ngu si vô trí, khuyết tư tính căn, đa tụ tài bảo, cần gia thủ hộ, kiến thức giả lai, kỳ tâm bất hỷ, thiết bất hoạch dĩ, nhi hành thiết thời, như các thân nhục, tham sinh thống tích, phục hữu vô lượng sang tham hữu tình, tích tập tư tài, ư kỳ tự thân, thượng bất thọ dụng, hạ huống năng giữ phụ mẫu thê tử, nô tỳ tác tử, cặp lai khất giả, bỉ chư hữu tình, toàn thử mệnh chung, sanh ngạ quỷ giới, hoặc bàn tinh thú, do tích nhân gian, tăng đắc tạm văn, dược sư lưu ly quang như lai danh cố, kiên tại ác thú, tạm đắc ước niệm, bỉ như lai danh, tức ư niệm thời, tòng bị xứ một, hoàng sinh nhân trung, đắc tức mệnh niệm, quý ác thú khổ, bất nhào dục lạc, hiếu hành huệ thí, tán tháng thí giả, nhất thiết sở hữu tất vô tham tích, tiệm thứ thượng năng, dĩ đầu mục, thủ túc, huyết nhục, thân phận, thí lai cầu giả, huống như tài vật. Bấy giờ, Thế Tôn lại bảo đồng tử mạng thù thất lợi. Lúc bấy giờ, Đức Thích Ca lại bảo Bồ Tát Văn Thù Xin Lợi: này ông mạng thù thất lợi, có những chúng sanh chẳng biết thiện ác, có những chúng sanh không hiểu thế nào là thiện hay ác, vì ôm cái lòng tham lam keo bẩn, chẳng biết bố thí, chỉ biết một thứ là lòng tham lam và keo bẩn, không biết bố thí, chẳng biết giúp đỡ người. Bố thí nghĩa là mình lấy đồ của mình để cho người trong lúc người ta không có. Có ba loại bố thí là tài thí, pháp thí và vô quý thí. Tài thí là bố thí bằng của cải hay bằng hiện vật. Pháp thí là đem những điều mình hiểu biết rõ ràng về Phật Pháp để nói cho mọi người nghe, tùy cơ duyên thích hợp mà mang pháp đến cho người. Giống như y sĩ, tùy theo bệnh tình của con bệnh mà cho thuốc. Còn như thấy kẻ khốn khổ gian nan, trong cơn nguy cấp, đừng lúc lo sợ hãi hùng, mà ta có thể mang đến cho họ sự an ủi trong lòng, khiến họ hết sợ hãi, thì đây gọi là vô quý thí. Quý vị không có của để thực hành tài thí, thì quý vị bố thí pháp. Nếu quý vị không có pháp, thì quý vị có thể thực hành lối vô quý thí. Và những quả báo và hạnh bố thí, quý vị còn có thể bố thí quả báo, nghĩa là giảng về hậu quả của những hành động bố thí. Đại khái như trong kinh Địa Tạng, phẩm thứ 10, có giảng về ý nghĩa của câu: xả nhất cách dạng báo, bỏ ra một mà sao lấy về cả muôn. Ngu si không trí, thiếu mất tính căn. Ngu xuẩn không có trí tuệ, thiếu lòng tin. Người không hiểu lẽ nhân quả là người ngu si, không có trí tuệ. Có trường hợp gặp được Phật Pháp mà tỏ ý hồ nghi, không tin là vì duyên cớ gì? Vì tính căn không đủ, và không có mắt chọn pháp, trạch pháp nhãn. Quý vị nói phải thì họ cho là trái, ngược lại nói trái thì cho là phải. Họ không đủ trí tuệ để phán đoán cái gì là đạo và cái gì không phải đạo. Chứa nhiều của báo, tích tụ cho nhiều tiền của, muốn làm nô lệ cho tiền tài, chầm giữ lấy mãi, cần gia thủ hộ, chầm chầm giữ của từ sớm đến tối không lúc nào quên, rồi đem nằm cho đến sáng không ngủ được chỉ vì tưởng nhớ đến tiền của, tìm mọi phương pháp để giữ của mà ăn không ngon, ngủ không yên, khốn khổ biết chừng nào. Thấy người đến xin, tâm họ chẳng mừng. Thấy người đến xin ăn, hoặc các kẻ hành khất đến nhà thì cảm thấy trong lòng không vui, bảo rằng: sao các người lại đến đây, thật đáng ghét. Nếu bất đắc dĩ mà phải bố thí, giả sử bất đắc dĩ mà phải bố thí. Chẳng hạn khi lâm vào hoàn cảnh không thể từ chối, hoặc từ chối thì sẽ gặp rắc rối, nghĩa là bị dồn vào chỗ phải bố thí, thì lúc đó họ sẽ cảm thấy như cắt miếng thịt họ, rất là đau tiếc, giống như người bị cắt vào da thịt, rất đau đớn và tiếc lắm. Lại có lắm kẻ tham lam keo tẹn, cũng có vô số những kẻ tham lam keo kiệt, thích giữ tiền của, tích tụ của cải tiền tài, đến ngày thần họ chẳng muốn tiêu dùng, tiêu xài cho chính mình mà cũng chưa chịu thọ dụng, huống lại dám cho cha mẹ vợ con. Tôi đòi sai khiến cha kẻ đến sinh, huống lại tiêu xài cho cha mẹ con cái, nô tỳ và những kẻ hành khất đến sinh. Những hữu tình ấy, tức là số người tham lam keo kiệt vừa kể, đến lúc mạng chung sanh làm ngạ quỷ, một khi chết đi sẽ thành quỷ đói, bởi tính keo kiệt bò bò giữ của, không dám buông bỏ, nên họ sẽ sanh làm thứ quỷ nghèo, quỷ đói, quỷ giữ của, hoặc làm bàn sanh, tức làm kiếp xuất sanh, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng vì thuở xưa đã từng tạm nghe danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhân vì số chúng sanh đó trong kiếp trước làm người, đã tình cờ được nghe người ta niệm danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nên nay đường ở trong dòng ác thú được tạm nhớ đến danh hiệu của ngài, nay đường ở trong ba đường ác chợt nhớ lại danh hiệu của Đức Dược Sư, ngay khi nghĩ tới liền được ra khỏi, trở về làm người. Ngài khi nhớ tới bèn thoát ra khỏi kiếp ngạ quỷ hay kiếp bàn xanh để trở lại thế gian làm người, nhớ được túc mạng, nhớ lại các sự tình trong kiếp trước gọi là túc mạng thông, sợ khổ ác thú, chẳng ham dục lạc, ưa làm bố thí, khen người bố thí, rất sợ các quả khổ trong dòng ác đạo, không ham các dục lạc mà ham thực hành bố thí, lại còn hay khen ngợi những ai hay bố thí, mình có những gì đều không ham tiếc, phạm tất cả những thứ của mình đều không tham tiếc, dần dà đem cả đầu, mắt, chân, tai, máu thịt của mình cho kẻ cầu sinh, huống là tài vật. Dần dà còn có thể cho cách đầu, mắt, tai, chân, máu thịt nếu có người cầu sinh, huống chi là xả bỏ các thứ tiền tài và dịch dụng. Bố thí là một pháp môn tu phước. Chúng ta thử xem trên thế gian có kẻ nghèo, người giàu, tại sao vậy? Kiếp trước keo kiệt, kiếp này nghèo, kiếp trước bố thí, kiếp này giàu. Có câu nói yếu xả tài năng đắc, bất xả tụ bất đắc, nghĩa là phải bỏ tiền tài ra thì có được tiền tài, chẳng chịu bỏ tất chẳng được tiền tài. Đó là lẽ nhân quả, chúng ta đừng có làm nhân quả. Nếu lầm thì sai một ly sẽ sai đi ngàn dặm. Nhất là chúng ta khi đã đến chùa lại Phật, ta phải nghĩ tới lợi ích cho người và phải thực hành bố thí, chớ có nghĩ rằng tới chùa là để kiếm chút lợi cho mình, hoặc lo ngại mình sẽ bị thiệt. Thậm chí có người còn lén lấy của chùa các thứ ăn, các đồ dùng, ăn cắp thứ này thứ kia. Đó chính là gieo cái nhân để rồi bị đọa vào các đường ác. Mỗi người trong chúng ta khi về nhà mình nên bảo cho các bạn bè thân thích biết rằng, khi đến bất cứ chùa miếu nào cũng đừng mang ý nghĩ kiếm lợi lộc, đừng nên ăn cắp một thứ gì của chùa, kẻo mang nghiệp tội vì các hành vi của mình. Nếu quý vị không nói, rủi họ mang tội thì quý vị cũng chịu tội một phần. Dạy cho họ đạo lý nhân quả tuần hoàn, chớ có làm nhân quả. Quý vị thấy kinh của Phật chỉ dạy bố thí, chứ không nói người khác bố thí cho mình. Phật giáo là đem lợi ích cho người, nếu không như vậy thì sẽ biến thành đức trung chi tạc. Và trong số người đức hạnh là kẻ phá hoại Phật giáo. Tỉ như chúng ta đi lôi kéo mọi người hộ pháp, tưởng làm chuyện Phật sự, thì thật chỉ là tạo thêm tội nghiệp. Quý vị phải nhớ kỹ, hãy mau mau tỉnh ngộ, mau mau hồi quang phản chiếu, phải mau mau tỉnh thức. Có lỗi lầm thì phải cải sửa ngay, nếu không có thì hãy cố lên để thành một Phật tử tốt, chứ dễ dàng Phật tử để lộn xong, lợi dụng nước đục thả câu, toàn kiếm chút lợi lộc, chớ lấy Phật giáo để khai thác làm ăn, đó là cái nhân dẫn tới địa ngục. Hồi trước có người đến chùa Kim Luân chỉ cốt để bán đồ trang sức, mà không biết rằng vậy là tự chuốc lấy quả báo ghê gớm. Bởi vậy quý vị ráng cẩn thận, rủi có bị đọ tôi cũng không có cách gì cứu giúp được. Còn nữa, này ông mạng thù sư lợi, nếu những hữu tình tùy theo Như Lai thọ học Phật pháp mà phá giới luật, lại có kẻ tuy chẳng phá giới luật nhưng phá quy tắc, kẻ giữ được cả giới luật quy tắc nhưng hủy chánh kiến, lại có kẻ tuy không hủy chánh kiến nhưng không cầu học hỏi, nên không hiểu rõ những điều Phật giảng thâm nghĩa khế kinh. Có kẻ học nhiều lại tăng thượng mạng, vì tăng thượng mạng che lấp tâm rồi, cho mình là phải, người khác là sai, hủy bán chánh pháp, làm bạn với ma. Người ngu như vậy tự mình đi vào con đường tà kiến, lại còn làm cho vô lượng triệu lần hữu tình bị đọa xuống hầm nguy hiểm. Những hữu tình này trôi quanh mãi mãi trong dòng địa ngục bàn xanh quỷ thú. Nếu mà được nghe danh hiệu Dịch Sư Lưu Ly Quang Như Lai, liền bỏ ác hành, tu các thiện pháp, chẳng đọa ác thú. Dầu có kẻ nào chẳng thể bỏ được hết mọi ác hạnh mà tu thiện pháp, phải đọa ác thú, vì nhờ sức thần bổn nguyện của Phật khiến họ hiện tiền, đã được tạm nghe danh hiệu của Phật, họ sẽ thoát thân ở ác thú kia, lại được làm người chánh kiến tinh tấn, khéo điều hòa được tâm ý an vui, liền bỏ được nhà đến chốn không nhà. Và thọ trì học trong pháp Như Lai không hề hủy phạm chánh kiến đa văn, hiểu nghĩa thâm sâu, lìa tăng thượng mạng, chẳng bán chánh pháp, chẳng bạn với ma, dần dần tu hành các hạnh Bồ Tát, chóng thành viên mãn.